pháp như bóng vang vì phương tiện chỉ chỗ trở về. Như vậy thì đây chẳng những nói ngôn thuyết vọng tưởng của chúng ta nó vô giá trị, mà chính là lời nói thì do Đức Phật giác ngộ rồi nói ra ghi thành kinh điển, mà đó cũng như là bóng, như là vang thôi, vì cái phương tiện đó chỉ để chúng ta biết chỗ trở về chứ đừng chấp cái phương tiện đó. Vậy mà bây giờ chúng ta tu bằng cách sao? Cứ bám vào mấy cái bài kinh mình đọc hoài, đọc tới đọc lui, lấy cái đó làm cái tu, phải không? Mà đây đã nói rõ, nghĩa là cái lời của Phật nói trong kinh đó, nó như là bóng, như là vang, làm cái phương tiện để chỉ chỗ trở về cho người thôi. Cũng như mình tới Bát Nhã chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó, thì nói chiếu kiến ngũ uẩn dây không, từ cái đọc hoài cái đó chiếu kiến hoài mà mình không chiếu gì hết trơn thì nó không được không? Thành ra nói đó thì mình mới nhớ à, năm uẩn này là không, là không thiệt, là mình nhắc tới lui để mình quán. Cái này không chịu quán, cứ tối đọc thôi, đọc cho Phật nghe rồi cái lễ Phật xuống rồi bữa nay tôi tu rồi đó, phải không? Cái bệnh tu của mình bây giờ nó vậy đó, nó quá hời hợt, nó không có cái thực nghĩa. Đây dẫn xong Chánh Lục nói: ngôn thuyết là từ giác quán sanh, là cộng tướng hòa hợp mà khởi. Phân biệt là nhân ý thức sanh, là suy tính sau lường mà khởi. Nói ngôn thuyết từ đâu mà ra? Tức là từ giác, từ quán. Giác quán này tức là chữ giác này nó không phải là giác ngộ, chữ giác quán này tức là chữ tầm tư đó. Tầm tư cũng dịch từ giác quán. Thì cộng tướng hòa hợp mà khởi. Còn cách phân biệt là nhân ý thức sanh, là suy tính so lượng mà khởi. Tóm lại mà nói, đều nhân bất giác, rồi giác quán tùy sanh bởi bất giác, cho nên cái giác cái quán theo đó mà khởi. Nếu không có tâm bất giác thì tất cả pháp phải không có tự tướng có thể nói, chỉ trừ ngôn phương tiện mà vì mở bài đạo tột cùng trở về vô ngôn. Bởi vậy cho nên chính bài và ni diệu nhân á, và rốt cuộc rồi thì kết thúc bằng câu sao? Ngã bổn vô ngôn, ta vốn không lời. Đó là kết thúc. Muốn chỉ tới cái chỗ tổng cùng đó thì phải như vậy. Tiếp đây là chỉ như lên tàn tự giác thánh trí, lìa bốn câu có không. Bởi vì ở bên Ấn Độ thường thường hay chấp mỗi một câu thành bốn câu. Vì vậy mà gọi là bốn câu. Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, cuối sinh vì nói lìa một khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, chỗ chẳng hành của tất cả mọi đạo, là chỗ hành của tự giác thánh trí. Lìa vọng tưởng, tự tướng, cộng tướng vào nghĩa đệ nhất chân thật. Các địa thứ lót tiến lên địa tướng thanh tịnh, tùy vào địa tướng của Như Lai, bản nguyện không khai phát. Ví như châu Mani có các hình sắc cảnh giới vô biên tướng hạnh, tướng tự tâm hiện thú bộ phận, tất cả các pháp. Con và các vị đại Bồ Tát lìa kiến chấp vọng tưởng tự tánh, tự tướng cộng tướng như thế vân vân, chống được vô thượng chính đẳng chính giác, khiến tất cả chúng sanh được tất cả an lạc đầy đủ sung mãn. Đây là cái câu hỏi hay là cái lời cầu xin Đức Phật giải thích cho biết rõ cái nghĩa bốn câu mà ngoại đạo họ chấp. Mà chỗ đó thì trong Phật giáo không thừa nhận, cái chỗ ngoại đạo họ chấp trong Phật giáo không thừa nhận. Mà nếu biết rõ cái nghĩa bốn câu này rồi thì các ngài tu hành từ sơ địa tiến lên tới thập địa, rồi chống được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và thành Phật, rồi giáo hóa tất cả chúng sanh được đầy đủ sung mãn an lạc. Đó là cái ý hỏi. Nhưng mà đây ngài có dùng cái ví dụ như châu Mani có các hình sắc cảnh giới vô biên tướng hạnh, tướng tự tâm hiện thuốc bộ phận tất cả pháp. Nói là như cái hạt châu Mani, mình nói châu Mani thì mình chưa biết, nhưng bây giờ như là cái hòn pha lê tròn, hay là có tám góc tám cạnh để ở đây, Rồi bên đây có màu đen, kia màu trắng, nọ màu đỏ, màu vàng, vân vân, để bốn phía. Thì trong mình nhìn trong cái hạt châu đó thấy có cái hạt lưu ly đó, mình thấy có bốn năm sáu thứ màu đó không? À, những thứ màu đó hiện ở trong này, mà những cái màu hiện ở trong này đó đó là có hay là không có? Chỉ là cái bóng thôi, phải không? Nhìn vô trong cái hạt châu mình thấy cái bóng đen, đỏ, trắng, vàng, mà sự thực đó là bóng chứ không phải là thiệt. Thì cũng như vậy, tất cả các pháp nó có, nó không, nó viên danh đủ thứ, gọi là thú. Tâm hiện thú bộ phận, tức là từ tâm hiện ra có tình phần, có tình thứ. Mà tình phần, tình thứ đó nó không có thiệt. Vì vậy cho nên nói là tâm hiện thú bộ phận. Do đó mà mình biết tất cả pháp nó không thiệt. Mà nếu biết rõ như vậy rồi thì mới chóng tiến lên quả vị Bồ Tát cho đến quả vị Phật. Đây là giải, chỗ này ngài giải rộng. Ở Tây Phước có 96 thứ ngoại đạo, đều là do bốn câu có, không, vân vân khởi ra 62 lưới kiến chấp. Sở dĩ mà có 62 thứ kiến chấp là vì căn cứ vào cái bốn câu hoặc có hoặc không, rồi chẳng phải có chẳng phải không, cũng có cũng không, vân vân, cái nào cũng thành bốn câu hết. Luận Bảo Tánh nói: Bồ Tát không loạn ý, đối với chân không diệu hữu này vẫn có ba cái nghi. Một là nghi không để diệt sắc, chấp cái không đoạn diệt. Hai là nghi không khác với sắc, chấp ngoài sắc có không. Ba là nghi không làm Phật, chấp không làm hữu. À, ba cái nghi mà Bồ Tát này có thì chúng ta có không? Một là nghi không để diệt sắc, chấp cái không đoạn diệt. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái người đó hay là cái đồ vật đó, mình thấy rồi theo cái luật vô thường, cái người đó hoặc đồ vật đó hoại đi, thì như vậy cái không đó nó đã diệt cái sắc, phải không? Cái người đó vật đó là sắc mà bị cái không nó diệt rồi, thì mình chấp cái người đó làm sao? Người đó là chấp rồi cái không đoạn diệt. Như vậy thì cái người đó vật đó nó mất rồi, là mất luôn, không còn gì nữa, gọi là chấp cái không đoạn diệt. Đó là thứ nhất. Mà trước mắt mình có hay chấp gì không? Nghĩa là cha mẹ mất rồi thôi, muôn kiếp không bao giờ gặp lại, mình nghĩ vậy, phải không? Thì tức là coi như đoạn diệt rồi. Hoặc là cái món đồ hư nó bể rồi thì nó thôi, muôn đời không gặp lại. Mình cho rằng cái đó gọi là mất luôn, cho nên gọi là không đoạn diệt. Hai, nghi không khác với sắc, chấp ngoài sắc có không, thì cái này mình cũng nghi luôn. Cái bàn này sắc, cái ngoài kia trống là không, thì không với sắc là khác nhau, cho nên ngoài không có sắc, ngoài sắc có không. Cái này là cái dễ nghi nhất, phải không? Chứ không có thấy ngay nơi sắc mà là không. Ba, nghi không là vật, chấp không là hữu. Ở đây mình nói cái bàn, ngoài này mình nói hư không, thì cái bàn có tên, hư không cũng có tên. Mà bàn có tên nên có, hữu không có tên cũng là có. Như vậy thì chấp không là hữu, vì hư không nó có tên cho nên nó có. Cũng như cái bàn có tên nhưng cái bàn có, cái nhà có tên nhưng nhà có. Bây giờ hư không có tên thì hư không cũng phải có. Đó là gọi là chấp nghi không là vật đó, chấp không làm hữu. Thì ba cái nghi đó Bồ Tát còn nghi hướng nữa mình. Bồ Tát còn vậy hướng là phàm phu ngoại đạo ư. Đó, bây giờ dẫn một cái khác. Đại Trí Độ Luận kệ nói: có không hai kiến diệt còn chẳng còn, diệt chẳng còn. Các pháp thật tướng Phật đã nói. Nghĩa là cái pháp thật tướng là sao? Là diệt được cái kiến chấp có và không. Diệt được cái kiến chấp có và không, đó là thật tướng Phật đã nói. Chư pháp thật tướng là chỗ hành của tự giác thánh trí. Nói cái pháp thật tướng là cái chỗ mà chư Phật, chư Bồ Tát khi được tự giác thánh trí rồi nhận cái đó. Bây giờ mới dẫn cái đoạn Thiên Dẫn Tuyệt Vô Ý Quán nói. Thiên này là của ngài Đỗ Phật Pháp Sư, ngài làm Nghĩa chân không ngài không thể nói tức sắc chẳng tức sắc, không thể nói tức không chẳng tức không, tất cả đều không thể nói, không thể nói cũng không thể nói. Lời này cũng chẳng thọ, vượt xa không còn chỗ gá, chẳng phải chỗ lời nói đến, chẳng phải chỗ hiểu được, ấy gọi là hạnh cảnh, tức là cái hạnh đạt đến cái cảnh đó. Thì cái chỗ này giải thích cho quý vị thấy, nghĩa chân không, nghĩa chân không mà tôi hay nói đó là chân không mà của Lục Tổ nói bản lai vô nhất vật đó. Cái chân không mà không phải không, cho nên nó không thể nói tức là sắc hay là chẳng tức sắc, không thể nói là tức không chẳng tức không. Bởi vì nếu nó là sắc á thì nó là có hình tướng bị vô thường, nếu chẳng tức sắc thì nó là không nơ cũng không được. Còn không thể nói tức không chẳng tức không thì không thể nói nó là không nơ, mà cũng không thể nói nó là không phải không, bởi vì nó không có tất cả tướng mạo, tất cả đều không thể nói, nghĩa là không có thể mở lời nói cho tới nó được. Không thể nói cũng không thể nói, tại sao vậy? Cái không thể nói nó cũng không thể nói. Thì cái ý này như tôi đã nói hôm trước đó, ở trong bộ kinh mà Trung Bộ hay là bên Hán thì gọi là Trung A Hàm, thì có bài kinh vừa rồi giảng nói về thanh tịnh đạo đó. Tới cái chỗ mà ngài A Nan hỏi Phật, hỏi rằng thế nào là niết bàn á, xả có phải là niết bàn không đó, xả hết không còn dính kẹt cái tưởng dục nè, tưởng sắc nè, tưởng vô sắc, cho tới cái tất cả cái tưởng đều diệt, thì như vậy có phải là niết bàn không? Đức Phật nói cũng là niết bàn, cũng không phải niết bàn. Xả tất cả cái đó, tất cả dục nè, sắc nè, tưởng nè, phi tưởng nè, xả hết những cái đó phải niết bàn chưa? Thì Đức Phật nói cũng là niết bàn, cũng không phải niết bàn. Tại sao? Phật nói nếu xả tất cả mà còn chấp cái xả là chưa phải niết bàn, xả tất cả mà không còn chấp cái xả mới là niết bàn. Cũng như nói không thể nói mà còn chấp cái không thể nói thì cũng chưa phải là cứu cánh thành tịnh. Không thể nói mà cũng không thể nói nữa, cái không thể nói cũng không chấp nữa thì mới là tới cho cứu cánh thành tịnh. Nói như vậy đó thì quý vị mới thấy nó tế nhị vô cùng. Mình cứ chấp, ví dụ mình nói là lỗi rồi cái mình lầm tin, mình chấp lầm tin đó là đạo, phải không? Mà đạo chưa, không thể nói là không phải đạo, nhưng mà lầm tin rồi cũng không phải đạo luôn. Đừng chấp cái lầm tin nữa đó, lầm tin mà không chấp cái lầm tin mới là đạo. Cho nên xả mà không chấp cái xả đó mới là niết bàn. Cho nên sau ngày A Nan hỏi thế nào là giải thoát, thì Phật trả lời nếu còn họ là chưa được giải thoát, hết họ mới giải thoát. Nghĩa là xả mà còn chấp cái xả là còn họ, như vậy là chưa được giải thoát. Thì mấy cái chỗ này nó quá tế nhị, cho nên cái người học đạo nhiều khi mình lầm lẫn, biết có một chút hay được có một ít mà mình tưởng là cứu kính rồi, thành ra cái đó là cái sai lầm của mình. Lời nói này cũng chẳng thọ, kể cả cái lời nói này cũng không thọ, vượt xa không còn chỗ cá, chẳng phải chỗ lời nói đến, chẳng phải chỗ hiểu được, ấy gọi là hạnh cảnh. Tới chỗ đó mới là chỗ chân thật. Vì cớ sao? Vì sanh tâm động niệm liền trái pháp thể, liền mất chánh niệm. Còn với cái tâm còn khởi niệm, khởi niệm là xả, thì cái đó cũng là còn động niệm. Thì như vậy là trái với cái pháp thể, mất cái chánh niệm. Cho đến nếu tiền giải không rỗng, không rỗng suốt thì không cho đâu tiếp tục tu hành. Cái chữ tiền giải này quý vị biết không? Tiền giải là phàm mình tu, mình làm cái gì trước phải có cái hiểu. Cái hiểu trước là gọi là tiền giải. Nếu cái tiền giải đó là rỗng không, không có thiệt, thì không cho đâu mình tu hành được. Ví dụ như giờ trước mình tin được cái lý vô thường, thấy ở tất cả pháp là vô thường, cho nên cuộc đời tạm bợ, mình chán mình đi tu. Như vậy là do là mình tiền giải được cái lý vô thường, phải không? Nhờ cái tiền giải đó mình phát tâm mình tu. Nếu cái tiền giải đó mà không á, không có, thì cái tu cũng do đâu mà được ha. Nếu chẳng giải hạnh pháp này, dứt cái tiền giải không do đâu, dứt cái tiền giải không do đâu thành chánh giải kia ha. Nếu mình chẳng giải hạnh pháp này, tức là giải và hạnh của cái pháp này nó đi đôi á, mình bỏ mất cái tiền giải trước thì không do đâu mà mình thành chánh giải. Nếu giữ cái giải chẳng bỏ ha, nếu mất cái giải, mất cái hiểu trước thì không thế nào đi tới chỗ chánh giải. Còn nếu mà mình giữ cái giải trước thì sao? Nếu giữ cái giải chẳng bỏ thì cũng không do đâu vào chánh hạnh. Bỏ thì cũng không do đâu mà thành chánh hạnh, chánh giải. Còn giữ thì cũng không do đâu thành chánh hạnh. Thế nên hạnh do giải thành, hạnh khởi thì giải tuyệt. Mấy cái câu này đó là một cái thành ngữ hay là một châm ngôn mà chúng ta phải nhớ mãi. Hạnh do giải thành, cái hạnh mà được là do cái hiểu mà thành hạnh. Thí dụ giờ quý vị hiểu được cái tâm lâu nay mình chấp là vọng tưởng, mình hiểu rõ nó là vọng tưởng, cho nên mình mới khởi cái hành là bỏ nó, không theo nó, phải không? Đó lại là tu. Như vậy thì mình bỏ không theo cái tâm vọng tưởng, là trước mình biết nó là vọng tưởng. Còn nếu mình nghĩ nó là tâm mình thiệt thì mình có theo không? Nếu mình nghĩ nó là tâm mình thiệt thì mình cứ theo, mình chạy cho nó để tính toán so đo. Ở giờ mình hiểu nó là hư dối, là vọng tưởng, mình hiểu vậy cho nên mình mới không theo nó, thì đó là hạnh ha. Thế nên hạnh do giải thành đó, hạnh khởi thì giải tuyệt. Mà nếu mình buông á, buông hết những cái vọng tưởng đó mà mình còn khởi nghĩ buông vọng tưởng thì sao? Thì còn giải hết giải. Cho nên khi mà mình buông vọng tưởng rồi, nó không còn vọng tưởng nữa, thì cũng bỏ luôn cái tên vọng tưởng, không còn giữ nó. Vì vậy mà nói là hạnh khởi thì giải tuyệt. Nghĩa để nhắc trên thật, y cứ vào sơ địa kiến tạo từ nhận được thật tướng các pháp. Kinh Hoa Nghiêm thì chỉ thập trụ sơ tâm thấy rõ Phật tánh cùng Phật không khác, trải qua các vị, một vị tức là tất cả vị, hạnh bố tức là thứ lớp, điểm thứ, viên dung tức là đốn ngộ, thuần dùng vô công dụng đạo nhiệm vận tiến đến Phật, vào cõi nước vô biên khắp hiện sắc thanh, đều chẳng ngoài sai biệt trí do tự tâm hiện ra. Như vậy thì khi tu hành mà tới được những cái cảnh giới bất thi nghì của chư Phật thì đó là do cái sai biệt trí tự tâm hiện ra, chứ không có gì lạ. Bốn câu, để giải bốn câu là gì? Là câu một, câu khác, câu cũng một cũng khác, câu chẳng phải một chẳng phải khác. Câu một là nhiếp thuộc về hữu và thường, câu khác là nhiếp thuộc về vô và vô thường. Ba cái này đều có bốn câu. Pháp của ta cũng có nghĩa phá bốn câu, nghĩa là pháp của Phật luôn luôn là để phá bốn câu. Văn Niết Bàn Luận nói còn mà chẳng phải hữu, tức là phá cái gì? Để phá cái chấp thường ở thanh văn. Mất mà chẳng phải vô, để phá cái chấp đoạn ở thanh văn. Nghĩa còn mà không phải hữu, tức là chúng ta khi chết rồi, nếu mình đạt đạo nhập Niết Bàn là còn hay là mất? Nếu mình nói mất thì không được, nếu nói còn, mà còn thì người ta nghĩ còn giống như là mình còn sống, có thân hình, cũng có đi lại lăng xăng, cho nên nó còn mà chẳng phải hữu, không phải có. Đó là phá cái chấp thường của thanh văn. Mất mà chẳng phải vô, để phá cái chấp đoạn thanh văn. Mất mà chẳng phải là vô, tuy vô mà là hữu. Tuy nói là không mà sự thực là có. Còn mà chẳng phải hữu, tuy hữu mà vô, có mà không. Đây là xong phá cả hữu vô, hiển bài cũng hữu cũng vô. Tuy hữu mà vô nên nói phi hữu, tuy vô mà hữu nên nói phi vô. Đây là pháp cũng hữu cũng vô, hiển bài phi hữu phi vô, phải đều lẫn nhau phá trừ, để hiển trung đạo là chỗ Phật sở hành. Thiệt ra thì ở Ấn Độ chấp ly ti như vậy, chứ Việt Nam mình chấp đơn giản lắm, phải không? Chỉ có hai hoặc là có hoặc là không thôi à. Hoặc là còn hoặc là mất thôi, phải không? Chứ học tôi nói chẳng phải còn chẳng phải mất, cũng còn cũng mất gì hết à. Bây giờ nói sau khi chết là còn hay là mất à, thì bây giờ nói đơn giản thì Phật nói nó còn hay mất? Theo Phật nói thì còn hay mất? Mình trả lời thì luôn luôn hỏi còn hay mất, mình trả lời mất. Phật nói còn, phải không? Nếu còn thì bị chấp thương, nói mất thì bị chấp đoán, phải không? Thì giờ mình làm sao cho nói mà không bị hai cái chấp thường chấp đoán đó, nói làm sao? Còn mà không phải có, mất mà không phải không. Còn mà không phải có, tại sao? Vì còn nhưng mà không có cái hình tướng sinh diệt như bây giờ, cho nên nó không phải có à. Như vậy để nó phải chấp là thường. Bây giờ mình sống vậy thì chết thì cũng sống vậy vậy đó, như thường phải. Nên cho nên còn không phải có, mất tức là mất cái hình tướng này, nhưng mà phải không phải không, nó còn cái tánh giác. Là như vậy thì mới hiểu được cái trung đạo. Mình nói đơn giản để mình hiểu, chứ nói kiểu mà bốn câu thì nghe nó rất rối mà, phải không? Nó lăng xăng, nó phiền. Nhưng mà không phải có tức là có, mà chẳng phải không tức là không, chứ gì thì lặp đi lặp lại nó rối lắm thôi, chứ cũng trong cái nghĩa có và không. Đó là cái câu hỏi của ngài Đại Huệ. Rồi bây giờ Phật mới bắt đầu trả lời. Phật bảo Đại Huệ: lành thai, ông hay hỏi ta nghĩa như thế, được nhiều an lạc, được nhiều lợi ích, thương xót tất cả chư thiên và người đời. Phật bảo Đại Huệ: lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông phân biệt giải nói. Như vậy thì Phật tán thán cái câu hỏi của ngài. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thai, sinh thân, thọ giá. Phật bảo Đại Huệ: phàm phu ngu si, chẳng biết tâm lượng, chấp tánh trong ngoài, không biết tất cả cái pháp đó do tâm hiện ra mà chấp cái tánh trong và ngoài, y nơi một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, tự tánh là tập nhân chấp trước vọng tưởng, tự tánh tức là cho thực có thực thể đó, đó là nói có là thực có, nói không là thực không đó, là tự tánh. Như vậy thì cái chấp đó là do cái nhân nó huân tập, chấp trước vọng tưởng là sanh dân có thiệt à. Giải thích: chẳng biết tự tâm hiện lượng thì toàn thể là thức, tự nhiên chẳng biết lý do các tánh trong ngoài lầm ở trước mắt vọng sanh phân biệt, đây là sở do sanh tứ cứu. Tập nhân là chỉ cho chủng thức, chẳng biết tâm lượng tức là tức thành tập nhân, cố nhiên sanh chấp trước vậy à. Bây giờ Phật nói ví dụ: ví như bầy nai bị khát bức ngạt, thấy thấm nắng trong mùa xuân mà khởi tưởng là nước, mê loạn chạy tìm, không biết chẳng phải nước. Như thế người ngu hư ngụy, vọng tưởng huân tạp từ vô thủy, ba độc đốt tâm ưa cảnh giới sắc, thấy sanh trụ diệt, chấp tánh trong ngoài, rơi nơi tưởng một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, vọng kiến nhiếp thọ à. Thì Đức Phật nói cái vụ trước rồi cái pháp sau. Ví dụ như con nai nó đang khát nước quá, rồi buổi trưa mùa xuân, mình nói như tháng 2, tháng 3 đó, những cánh đồng thênh thang bát ngát ở miền Tây, cái mình ra ngoài mình nhìn thấy ở xa ngoài tiếng mù ở trong đó, rồi ở dưới có cái hơi bốc lên, rồi cái nắng gió đùa, cái thấy như có những cái lượng sóng chập chờn, những con nai khát nước thấy sóng chập chờn, tưởng đó là dòng suối hay là con sông gì đó, nó chạy ào tới đó để nó kiếm nước. Thì khi nó chạy tới đó thì sẽ làm sao? Nó chỉ thấy nắng chứ không thấy nước ở đâu hết. Thì như vậy chỉ nhập mình mà vô ích à. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nói như thế tức là kết luận cái người ngu hư ngụy, vọng tưởng huân tập từ vô thủy, tức là bị cái vọng tưởng huân tập từ hồi vô thủy tới giờ. Ba độc đốt tâm, ba độc là gì à? Bởi tham sân si nó đốt tâm á, ưa cảnh giới khác, nó đốt mê cảnh giới khác, thấy sanh nè, trụ nè, diệt, rồi chấp cái tánh nó là thực, nào là ở trong, nào là ở ngoài, rơi nơi tưởng hoặc là một, hoặc là khác, hoặc là đồng, hoặc là chẳng đồng, hoặc có hoặc không vân vân, rồi chấp nó, đó là do cái vọng kiến chấp nó nhiếp thọ, nó gìn giữ. Thì mình có giống cái hạng người này không? Thì giống như vậy thì mình phu phu sao? Phải mình phu phu không? Mình tu mình đâu phải tệ vậy, mình đâu có đến nỗi là kém phu phu, phải không? Mình ít ra cũng là con người tỉnh một chút chứ, giác một chút. Nếu mình chấp tất cả cảnh sắc, cảnh giới sắc, thấy có thanh trụ diệt là chấp nó hoặc trong hoặc ngoài, hoặc là đồng hoặc khác vân vân, đó là cái ngu phu, giống như con nai mà bị đói khát, bị khát rồi nhìn thấy tưởng chừng như nước rồi đùa chạy tới, chỉ là khổ của ít nha. Vậy đó mà chúng ta bây giờ, tôi nói thí dụ như mấy huynh đệ mà thấy có một cô nào đó đẹp, thì cái đẹp đó thiệt không? Thử trả lời tôi, có đẹp thiệt không? Thấy đẹp, nếu mà thấy một cô nào 17, 18, 20 tuổi mà thiệt đẹp á, thì mình nhớ tới bà nội của cô đó. Bà nội cô đó sao? Lưng còng da nhăn lại, thì rồi cổ cũng sẽ giống bà nội chứ có gì đâu, có đẹp thiệt đó. Thì bây giờ mới thấy tưởng như đẹp, lúc mà còn da thịt mơ mởn tưởng là đẹp, chứ còn nếu mà chừng 60-70 tuổi như bà nội của cổ thì cổ cũng vậy thôi, có gì đâu đẹp. Thì như vậy thì mình không có cái tưởng điên đảo, nhưng mà vì sở dĩ mình có những tưởng điên đảo là tại tham sân si đó, nó thiêu đốt ở trong, rồi mình tưởng điên đảo. Vì tưởng điên đảo đó mà nó làm cho mình khổ. Nếu mà thấy tất cả sắc mà mình không có đắm trước, mình thấy, ví dụ bây giờ mình thấy cái đèn nó mới, mình cho đèn là đẹp, nhưng mà biết chừng 3 năm nữa thì nó cũng rã rời, thì thôi nhớ cái rã rời nó kêu mình hết tham, phải không? Như vậy đó là thấy biết được cái lẽ thịt của các pháp thì mình không có chấp. Còn bởi vì không biết được lẽ thịt của nó cho nên mình khởi chấp, mà khởi chấp thành mê loạn. Mà sở dĩ không biết lẽ thịt là vì tham sân si nó thúc đẩy, phải không? Chứ có cái gì thiệt đâu. Nó bây giờ giả sử trong chúng của mình mấy bên còn trẻ, hăm mấy 30 tuổi, có cái vẻ đường đường tăng tướng đó, người ta thấy thì nói cái huynh đó có tướng mạo khôi ngô á, đẹp quá. Nhưng mà nghĩ nếu mà huynh đó mà được chừng 70 tuổi rồi đó, đây cỡ như đừng nói ai xa lạ, cỡ như chiến chơi mà chẳng hạn, phải không? Cỡ đó thì hồi 60 năm hoặc 50 năm về trước ổng sao? Đường đường tăng tướng lắm, hay là đường đường dương mạo khôi ngô của người thế gian lắm, phải không? Nhưng mà giờ thì nó cũng mất, bay mất tiêu rồi, phải không? Đâu còn nữa. Thì như vậy nếu mà thấy ai còn trẻ mà mình cho là đẹp đó, thì nhớ chừng 50 năm sau thì biết họ ra sao. Thì mình phải thấy xa một chút thì tự nhiên cái chấp mình nó hết. Còn mình thấy mình chỉ biết ngay bây giờ thì cái chấp mình nó còn, còn tức là khổ chứ gì. Cho nên tất cả cái lẽ thịt nó sẽ tới, mà vì mình không biết mà mình không cứ thấy ngay cái chặng đầu hoặc là chặng giữa, rồi mình chấp đó thế này thế kia, chỉ là cái vô ích thôi. Đó là để nói cái ý, nghĩa là không có thiệt, mà do cái tham sân si nó thiêu đốt khiến cho người ta ưa cái cảnh giới sắc đó. Rồi từ cái thanh trụ diệt của nó mà chấp nó ở trong ở ngoài, một đồng khác vân vân. Giải thích trước ấy, các kiến chấp khởi lên do mê tự tâm lượng mà thành chủng thức, thấy có trong ngoài sanh bốn thứ tà kiến. Đây nói hiện hạnh và chủng tử cùng nhau sanh, lẫn nhau hoạt loạn. Hiện hạnh chủng tử nó lẫn nhau sanh rồi làm hoạt loạn nhau. Đối với cứu cánh không thành cứu cánh có, cái nó không thiệt mà trở thành nó thiệt. Ví dụ nữa, như thành càng tháp bà phàm phu công trí khởi tưởng là thành, tập khí chấp trước tướng từ vô thủy hiện. Kia chẳng phải có thành, chẳng phải không thành, như thế ngoại đạo hư ngụy tập khí chấp trước từ vô thủy, y nơi thấy một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường không thể rõ biết tự tâm hiện lượng. Thành càng tháp bà thì thường thường trong kinh hay dùng cái thí dụ này, nói rằng những người đi biển mà khi buổi sáng á, sáng sớm á, thì sương nó xuống ngoài biển, rồi hơi nước nó xông lên, ở xa họ thấy như có cái thành quách chợ búa, người ngựa đi lại rành rõ. Nhưng mà khi thuyền đi tới rồi thì không còn, chỉ thấy là sương mù thôi. Như vậy thì cái thành Cần Thất Bà là chỉ là cái bóng ảo ảnh thôi, mà mình ở xa mình tưởng là thiệt. Thì ở cũng vậy, tất cả pháp thế gian nó không do cái thư ngụy tập khí từ vô thủy chấp trước rồi mình thấy hoặc là có hoặc là không, hoặc là đồng hoặc là khác vân vân, mình chấp, chứ không ngờ đó là từ mê tâm mà hiện ra. Tập khí chấp trước tướng từ vô thủy hiện, kia chẳng phải thành, chẳng phải không thành. Đây là nói rõ tâm sắc tất cả cảnh giới hiện tiền đều di thức biến, chẳng thật có không. Nên nói như Nguyễn Bất Khả Tư Nghì, ngoại đạo không trí lầm là thật có, luống thêm tà kiến. Thí như có người mộng thấy nam nữ voi ngựa xe cộ thành ấp vườn rừng núi sông ao hồ các thứ trang nghiêm, tự thân vào trong ấy, khi thức rồi chỉ còn nghĩ nhớ đại quệ. Ý ông nghĩ sao? Kẻ kia như thế đối với việc mộng trước nhớ nghĩ chẳng bỏ là người thông minh chăng? Đại quệ bạch Phật: Thế Tôn, chẳng thông minh. Phật bảo đại quệ: Phàm phu như thế bị ác kiến anh nhai, ngoại đạo trí huệ mà chẳng biết tự tâm hiện, tánh như mộng, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường. Đây là cái thí dụ thứ mấy? Thí dụ thứ nhất là nai khát nước, thí dụ thứ hai là thành Càn Thất Bà, thí dụ thứ ba là như mộng. Mình trong khi mộng thấy có người này người kia, núi rừng ao hồ đủ thứ, nhưng mà khi thức rồi thì cảnh nó còn không? Nếu người nào thức rồi mà cứ nhớ cái cảnh đó hoài, muốn sống cảnh đó thì đó ngu hề trí. Vậy mà có nhiều người mộng thấy cái mộng nào đẹp đẹp cứ nhớ không? Cứ nhớ hoài những cái mộng, nó mơ tưởng về cái mộng. Đó là cái người thật là không có trí chút nào. Thì bây giờ cảnh này đối chúng ta nói nó thiệt, chứ thực ra thì cũng là như cảnh mộng thôi. Vậy mà mình cũng tiếc nó lắm, phải không? Giải thích: đây lấy việc thấy trong mộng so sánh cho dễ biết, đến khi thức rồi nhớ nghĩ chẳng bỏ, gồm dụ cho người ngu biết rõ các pháp chẳng có nhân khác, mà chấp pháp trong ngoài vẫn cố chẳng quên. Thí như tượng vẽ chẳng cao chẳng thấp, mà người ngu kia khởi tưởng cao thấp. Như thế đời sau ngoại đạo ác kiến tập khí dãy đầy, y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, tự hoại và hoại người. Còn luận lìa có không vô sanh cũng là ngôn thuyết không, kiến chấp bài bán nhân quả, nhổ gốc thiện căn hoại nhân thanh tịnh, thì người thắng cầu phải xa lìa đó. Khởi nói như thế là họ rơi nơi kiến chấp tự tha đồng, là vọng tưởng có không rồi, chìm nơi kiến lập là có và phỉ bán là không, do ác kiến ấy sẽ đọa vào địa ngục đó. Cái vụ này là vụ thứ tư, là ví dụ như cái tượng vẽ đó. Khi người ta vẽ cái hình tượng, ví dụ là nhìn tượng là tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì sau lưng tổ Bồ Đề Đạt Ma mình thấy gì? Thấy những đám mây, phải không? Những cụm mây. Thì mây đó là cao hay thấp? Thì tổ đứng là thấp hay cao? Thấy chỗ tổ đứng là thấp, mà thấy mây kia là cao. Nhưng mà sự thật trên cái hình đó, cái màu sắc đó nó có cao có thấp không? Nó không cao thấp, nhưng mà khi vẽ ở xa mình nhìn, mình tưởng tượng cái này là mây, mây là ở trên cao, cái này là người đứng, là đứng ở dưới đất là thấp. Thì như vậy mình tưởng tượng cao thấp vân vân thì chẳng qua là cái tưởng tượng, chứ nó không có sự thật. Các pháp cũng vậy, nó không có cái thực thể, do mê loạn mà sanh, rồi mình chấp là có là không vân vân. Thì có khi chính cái chấp có chấp không đó, rồi mình lại khởi ra bài bác lý luận tất cả nó là không thiệt, rồi không ngơ, để mà mình phá ra cái bằng bài bán cái lý nhân quả, làm cho người ta mất hết cái gốc lành. Đó là những cái người từ cái chấp mà làm thành tội lỗi, có thể đọa địa ngục. Thế Tôn nơi đây thăm trách ngoại đạo ác kiến, dựng lập xong chỉ phỉ bán chánh pháp, lưu truyền đời sau tự hoại và hoại người sẽ đọa địa ngục. Khiến như con mắt bệnh thấy có tóc rũ, liền bảo mọi người rằng, các ông xem đây, mà thạch tóc rũ chú cánh phi tánh phi vô tánh, vì thấy và chẳng thấy. Như thế ngoại đạo vọng kiến hy vọng y nơi kiến chấp một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, mà phỉ bán chính pháp tự đọa và làm người đọa. Đây là cái vụ thứ năm nói tóc rượu. Bởi vì khi mình nhắm mắt, bởi nhắm mắt cho nên mình nhìn ngoài nắng thấy thì có lần tuôn xuống gì đó, lần tuôn xuống như sợi chỉ, sợi tóc, thì cái lần như sợi tóc đó gọi là tóc rủ đó. Mình xem thấy do nhậm, mình nhìn ngoài nắng thấy những cái lần như tóc rủ, thì cái tóc rủ nó có thiệt hay không thiệt? Nó cũng không phải có, cũng không phải không. Vì sao không sao mắt mình thấy, còn có sao người không nhậm không thấy? Vì vậy mà không thể có, không thể không. Vì sao? Vì thấy và chẳng thấy. Người nhậm thì thấy, người không nhậm thì thấy. Thì tất cả pháp ở thế gian này cũng vậy, mà ngoại đạo là chấp là có là không, chẳng phải có chẳng phải không, đó là cái sai lầm. Cho nên tự mình đọa làm người đọa. Giải thích cứu cánh phi tánh phi vô tánh vì thấy và chẳng thấy là tất cả pháp phải như tóc rũ, chẳng phải tánh có không, do người thấy cùng chẳng thấy. Đây là chỉ thẳng duy thức. Lặp lại nói, phỉ bán chánh pháp tự đọa và làm người đọa là lòng thương pháp thiết tha của Như Lai. Đại khái có thể thấy vậy, tức là Phật nói vỡ để cho mọi người thức tỉnh. Thí như vòng lửa chẳng phải vòng, người ngu tưởng là vòng, chẳng phải là người khó trí. Như thế ngoại đạo ác kiến hy vọng y nên một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, tưởng tất cả tánh sanh. Như giờ mấy đứa nhỏ chơi lấy cây nhang nó quay, vấn đề nó quay cái mình thấy sao? Thấy có một cái vòng, thì cái vòng lửa đó là có phải vòng hay không phải? Thì trả lời trước rồi, khi mà nó quay và nhanh mình thấy một vòng rồi đó, vòng tròn lửa, thì như vậy là phải vòng hay không phải vòng? Nói sao, là có vòng hay không có vòng? Nghĩa là không thể nói có hay không được, phải không? Nghĩa là gì, nó quay quá nhanh thì mình tạm thấy như cái vòng lửa, mà ngừng cái nhang lại thì không còn. Như vậy cho nên các pháp nó không thiệt. Điều gì mình thấy không có đúng, không có tới nơi, rồi tưởng nó là thiệt, rồi từ tưởng thiệt đó là sanh ra chấp có chấp không. Bản dịch đời ngụy không có đoạn này, cũng khắp vụ không có nghĩa riêng, cho nên lược. Vụ thứ mấy rồi? Đây cái vụ nữa. Thiếu như bong bóng nước giống như châu mani, đứa bé ngu không trí khởi tưởng mani, chấp trước tìm cầu, xong bong bóng nước kia không phải mani, chẳng phải phi mani, vì chấp và chẳng chấp. Như thế ngoại đạo ác kiến vọng tưởng tập khí quân tập, đối vô sở hữu nói là có sanh, diệt hay có sanh nói là diệt. Như vậy thì ở đây Đức Phật dùng cái ví dụ thứ 7 nói như cái bong bóng nước, là buổi sáng khoảng 8-9 giờ khi mà mưa qua rồi, cái trên mái nhà còn đọng nước, lát nước cái chõm cái nó nổi cái bong bóng, thì ở ngoài kia mặt trời lên nhìn vào cái bong bóng nước thì mình thấy nó có cái màu sắc lung linh, phải không? Cái màu sắc lung linh đó mình tưởng như hạt châu mani. Như vậy thì nó phải hạt châu mani hay không phải? Phải hay không phải? Nó không phải, nhưng mà nó khi mặt trời soi thì biết giống như là châu mani. Như vậy thì cái con nít nó không biết, nó ngu, nó tưởng là châu mani, rồi nó muốn tìm, nó muốn nhớ. Nhưng mà như vậy thì bong bóng đó không phải thực là châu, cũng không phải, chẳng phải châu. Vì khi mà nó lóng lánh giống như châu, còn khi đụng tới nó nát thì nó không phải là châu. Thì tất cả cái vọng tưởng nói có nói không vân vân của ngoại đạo đó cũng như vậy. Giải thích, bong bóng nước là một, vì có người chấp người chẳng chấp, chẳng phải thật có sanh diệt. Phàm phu ngoại đạo đối với bong bóng nước vô sở hữu, tức là không có, mà chấp cho là hữu là có. Kẻ ngu duyên nơi bong bóng nước có, chẳng chấp cho là diệt, bởi vì nó có thiệt đâu. Kinh Ương Quật Ma La bài kệ nói, thí như có kẻ ngu thấy bọt xanh vọng tưởng, cho là châu lưu ly, lấy rồi đem trở về để nó ở trong bình, gìn giữ như trơn bảo, chẳng lâu phải tiêu dung, tưởng không yên lặng đứng nơi trên châu trên lưu ly khác, cũng lại khởi tưởng không. Nghĩa là khi mà thấy bong bóng nước tưởng là châu đem để vô bình, rồi tới đem về rồi dở mình ra cái nước không, không có châu. Rồi tới chừng thấy hạt châu thiệt á, thì nó tưởng như không uống nước rồi nó cũng nát, nó cũng bể, tưởng vậy đó. Là kẻ đó, kẻ không có sáng suốt, nên đó là người ngu. Văn thù cũng như thế, tu hành tột không tịch, thường khởi suy nghĩ không, phá hoại tất cả pháp à, cũng như vậy. Nếu những người tu hành mà đến cái chỗ mà hoàn toàn cái vọng tưởng lặng lẽ rồi, mình tưởng tới đó là không ngơ đó, thì như vậy là phá hoại tất cả pháp. Nó không, vọng tưởng mà mình chấp có là sai, hết vọng tưởng mà chấp không là trật, phải không? Giải thoát thật chẳng không, mà khởi tưởng tột không. Cái giải thoát không phải là không, mà người ta tưởng tới đó là không. Bởi vì hết vọng tưởng thì cái chân thật hiện tiền làm sao nó không, mà vậy mà họ tưởng là không. Ví như thấy bọt tiêu làm hoại các chân bảo, rồi các cái thứ bảo khác mình cũng cho là tiêu như bọt. Người nay cũng như thế, làm khởi tưởng tột không, thấy được pháp không rồi chẳng không cũng nói không, cái không phải không mà cũng tưởng nó là không luôn. Đó là cái ngu si, cái mê lầm của mình. Thôi nghĩ vọng thực tưởng tự tánh từ tướng sanh, tướng này là hai thứ tướng duyên khởi, tức là danh tướng của năm pháp, danh và tướng của năm pháp. Tự tánh sự là danh, hành hiển sự là tướng. Tự tánh sự là danh, thì danh tức là theo cái tự tánh của nó, giống cái gì ta đặt tên cái đó thì gọi là tự tánh sự. Hành hiển sự tức là nó hiển bày một cái dáng mạo gì đó, gọi là hành hiển sự, gọi là tướng. Như nhân bình được tên bình, nhân trong bình trống chứa nước được tướng cái bình. Rồi thấy cái bình nó có cái hình dáng thế nào đó, ta đặt tên nó là bình. Rồi trong bình nó có cái công dụng gì đó thì ta đặt là tướng cái bình. Nếu làm cái bình mà nó không đặt ruột thì gọi là cái bình được không? Như vậy thì mới biết rằng cái danh với cái tướng nó tùy theo cái hình dáng công năng của nó mà ta đặt tên, hoặc là nói cái tướng. Do đây khởi chấp trước tên bình, tướng bình, hai thứ vọng tưởng ấy gọi là hai thứ vọng tưởng tự tánh tướng. Vọng tưởng chấp danh, vọng tưởng chấp tướng, gọi là vọng tưởng tự tánh tướng. Pháp trong ngoài, tức là trong quẩn và ngoài quẩn, tất cả căn trần nên nói chấp danh. Trong quẩn là trong thân này, ngoài quẩn là chỉ cho ngoại cảnh. Pháp tự tướng cộng tướng trong ngoài gọi là chấp tướng. Đâu biết chấp trước chưa sanh, danh tướng do ai lập? Nếu mà mình không có khởi chấp trước, cho nên gọi là chấp trước chưa sanh, thì cái danh và cái tướng ai mà lập?